Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không một vật tức là phủ định rằng cái chân không đó nó không phải là một vật gì hết. Nói vật nào cũng không trúng, và không phải một vật mà nó là hiện hữu. Đó, hiện hữu, cho nên phủ định để mà khẳng định, chứ không phải phủ định rồi không có gì hết. Đó, đó là cái ý nghĩa rất là sâu, cho nên thường thường ý nghĩa chân không là diệu hữu. Đó, chân không mà là diệu hữu, chứ không phải nó chân không là không ngơ. Đó, do đó cho nên khi mà chúng ta thấy hai cái bài kệ này nêu lên thì rõ ràng với Ngài Thành Tú thì còn hình thức, còn có cái hoạt động như là phải luôn luôn lau chùi là hoạt động, thì còn có hình thức, có hoạt động là còn cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Còn là tướng sinh diệt, còn là tướng vô thường, mà cái còn sinh diệt còn vô thường là vào cửa không được, chưa vào cửa. Cho nên lục tổ, ngũ tổ mới nói rằng cái bài kệ của ông là chưa có vào cửa được, ông phải về làm bài kệ khác. Mà Ngài hết tất cả những cái tâm tư để làm bài khác. Vì vậy mà khi đọc tới cái bài kệ của lục tổ, tức là của Ngài Huệ Năng, thì ngũ tổ biết người vào cửa được. Đó, nhận ra được cái người vào cửa. Bởi vì chúng ta ai cũng biết ngay nơi mình có cái biết, mà cái biết nó có hình tướng không? Đâu có hình tướng. Bởi không hình tướng mà mình đặt nó có hình tướng là sai. Cho nên nơi mình có cái biết đó không có hình, không có tướng. Mà không hình tướng, cái biết đó nó là cái niệm sinh diệt hay là không phải niệm sinh diệt? Nếu nó là niệm sinh diệt thì giống như bên kia thường lau chùi rồi. Đó, nó không hình tướng mà hằng hữu, không có sanh diệt. Đó mới đúng cái tinh thần của cái bài kệ lục tổ đã nêu lên. Vì vậy cho nên khi mà lục tổ vào thất thì ngũ tổ liền đem kinh Kim Cang ra giảng. Thì trong kinh Kim Cang đại thể là Phật trả lời hai câu hỏi cho Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi hai câu. Câu thứ nhất là vân hà hàng nhược nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vân hà hàng phục kỳ tâm, vân hà an trụ kỳ tâm. Đó, tức là nếu cái người phát tâm vô thượng bồ đề hay vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm ấy, làm sao an trụ được tâm ấy. À, thì khi hai câu hỏi đó nêu lên thì lục tổ Đức Phật Ngài trả lời câu thứ hai trước, câu thứ nhất sau. Ngài trả lời câu thứ hai rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm. Tức là không có nên dính mắt nơi sắc mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắt nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắc một chỗ nào mà sanh tâm bồ đề. Thì khi mà nó không dính mắc một chỗ nào sanh tâm bồ đề, ngày đó cái lục tổ Ngài ngộ. Và Ngài ngộ như vậy thì không dính mắc ở chỗ nào, tức là sáu căn không dính sáu trần, phải không? Đó là sinh tâm bồ đề. Nhưng mà lục tổ Ngài không chỉ nhận ở sáu căn không dính mắc đó là bồ đề, mà Ngài còn nhảy sâu vô một phần nữa. Tức là Ngài liền thấy được cái khi không dính mắt sáu trần còn có một cái chân thật trùm khắp ở trong. Cho nên ngay đó Ngài liền la lên, đâu ngờ tánh mình tự tánh thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó là năm cái đâu ngờ. Đâu ngờ thì như vậy, tức là Ngài thấy cái gì? Sáu căn không dính với sáu trần. Khi không dính rồi thì Ngài thấy ngay nơi mình có một cái thể tánh chưa từng sanh diệt, chưa từng thiếu thốn, chưa từng dao động, mà nó lại đầy đủ muôn pháp. Đó là chân không mà diệu hữu, đầy đủ muôn pháp. Ngài thấy rõ như vậy, nhận sâu như vậy, thì Lục Tổ liền xếp quyển kinh lại. Như vậy học đạo mà thấu triệt điều này thì mới đúng là cái người học đạo. Rồi liền trao y bát cho Ngài để bảo Ngài về phương Nam sau này giáo hóa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa chân không ở đây. Thì nếu mà mình không có thể hiểu cái này thì mình không có hiểu được cái ý nghĩa chân không. Thì qua cái, mấy cái câu mà Ngài không ngờ đó, đâu ngờ đó, thì để nói lên cái thấy tường tận của Ngài. Nghĩa là đợt trước Ngài nghe, Ngài chỉ ngộ rằng cái tính Bồ Đề nó không có hình tướng thôi. Ngài chỉ ngộ Bồ Đề không có hình tướng thì đó là vào cửa. Tới đây Ngài thấy ngoài cái cửa mà Ngài đã thấy đó còn có cái chân thật hiện tiền nơi mọi người, cho nên mới có những cái tiếng đâu ngờ đó. Thì như vậy là Ngài trở thành một vị tổ thứ sáu, là do từ cửa bước vào rồi nhận ra được cái chân thật ở trong nhà của chính mình. Đó là cái ý nghĩa tôi dẫn để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái ý nghĩa chân không diệu hữu, chúng ta chỉ nhìn qua những cái tiếng đâu ngờ của Ngài, nó đã đầy đủ trong đó rồi. Đến đây tôi xin dẫn lại một cái câu chuyện ở Việt Nam. Ở Việt Nam giữa thế kỷ 19 có một thiền sư, tức là thiền sư Minh Chánh, hệ phái Tông Tào Động ở Việt Nam. Thì thiền sư Minh Chánh Ngài ngộ ở Tông Tào Động về trụ trì ở Bích Động. Thì khi Ngài ở Bích Động, Ngài có soạn ra những cái quyển sách như là giải về Kinh Pháp Hoa, giải về cái Kinh Bát Nhã vân vân. Và đồng thời Ngài cũng có làm một số kệ tụng. Kệ tụng thì đây tôi dẫn một bài kệ tụng của Ngài để cho quý vị thấy cái tinh thần rất là siêu thoát của cái người học đạo. Bởi vì Ngài nêu lên cái câu chuyện ông Thuần Đà. Quý vị nhớ ông Thuần Đà là ai không? Thuần Đà là cái người cúng dừa bữa cơm chót, rồi Phật bị kiết lỵ đến Ngài nhập Niết Bàn. Thì khi ông Thuần Đà cúng bữa cơm thì trong đó có hai thuyết nói hơi khác nhau một chút. Thuyết theo nguyên thủy thì nói rằng ông cúng Phật bữa cơm đó có thịt heo rừng. Cho nên rồi Phật an Phật trúng, rồi Ngài bị kiết lị cái tịch. Còn cái thuyết ở bên Bắc Tông á, thì nói rằng ông là thợ săn đi rừng mà ông thấy được có cái thứ nấm, nấm quý, đó là nấm chiên đàn, quý quá, cho nên ông nhổ về, ông mới cúng dường, nấu cúng dường Phật. Mà nó ngon nhưng nó độc. Để khi dùng thì phải bảo chư tỳ kheo không nên dùng cái nấm này, nhưng mà Phật thì cứ dùng. Phật dùng xong rồi thì ngay sau đó Phật bị bệnh rồi đến tịch. Cho nên một số tỳ kheo cũng như một số Phật tử lên án ông Phật Đà, nói tại ông cúng đồ độc cho Phật ăn, cho nên rồi Phật phải nhập niết bàn sớm. Đó, họ lên án như vậy thì Phật mới bảo hết chư tỳ kheo rằng có hai người cúng dường ta được phước đức lớn, đó là một nữ dâng cái bát sữa trước khi Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo. Nhờ bát sữa đó Ngài khỏe mạnh, Ngài tu được thành đạo. Cho nên cái đó là cái công đức lớn. Và cái người thứ hai là ông Thuật Đà cúng dường cho ta bữa cơm chót, cho nên được công đức lớn. Để giải cái thắc mắc, cái bực bội của tăng và Phật tử. Như vậy thì cũng là một cái cúng dường mà bên Phật kịch thì nói là có phước lớn, mà chư tăng thì trách cứ nói rằng tại ông mà Phật nhập niết bàn sớm. Như vậy thì ông có tội hay là có phước? Đó là cái nghi vấn. Thì Thiền sư Minh Chánh mới nêu nghi vấn này lên, rồi Ngài nói rằng đây là những cái lời gọi là văn nôm. Hay thai Thuật Đà, hay thai Thuật Đà, ông khen. Rồi ông liền làm bài tụng, không nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thải đều sai. Tìm hay lại quá, người chê bụng bắn xẻ, ai ngờ ai già xói trực ngay. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý quý nhân quý giấc mộng dài dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất Phật, công lao uổng phí một đời ai. Bài kệ này Ngài tóm tắt rất là hay, mà cả một cái triết lý sâu sắc của nhà Phật. Không nói ngắn, chẳng nói dài. Đó. Bởi vì chúng ta hay nói ngắn, nói dài lắm. Phải không? Ngắn, dài, cao, thấp, vân vân. Mà quý vị thấy, ở thế gian này có cái ngắn thiệt, thiệt, có cái dài thiệt, có cái cao thiệt, có cái thấp thiệt không? Bởi vì nếu chúng ta lấy cây thước chừng một tấc để trên bàn, thì nếu một mình nó thì có ngắn dài gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu lấy cây thước hai tấc để bên cạnh nó, thì nó là sao? Nó là ngắn, cây kia là dài. Thì cây hai tấc đó đối với cây một tấc thì nó là dài, nhưng giờ lấy cây bốn tấc để bên cạnh cây hai tấc thì sao? Cây hai tấc hồi nãy nó dài, giờ trở thành ngắn. À, rồi cây bốn tấc dài, giả sử lấy cây thước để nguyên một thước thì cây bốn tấc thì sao? Hồi nãy là dài, bây giờ trở thành ngắn, Như vậy thì cái ngắn dài nó có cố định không? Nó chỉ là so sánh cái ngắn đối với cái dài, thì nói cái này ngắn cái kia dài, chứ còn không có cái cố định một cái từ ngữ đây là nhất định dài, kia nhất định ngắn, phải không? Như vậy thì chúng ta hay cãi lộn với nhau là tại sao? Tại ngắn, tại dài, tại cao, tại thấp đó. Bây giờ quý vị thấy cao, cỡ nào gọi là cao, cỡ nào gọi là thấp? Nó bên cạnh một người chừng một thước năm, đứng bên cạnh người thước sáu, thì người thước năm nó gọi là thấp, người thước sáu gọi là cao. Người thứ sáu đứng bên cạnh người thứ bảy thì người nào cao? Người thứ sáu là thấp, người thứ bảy là cao, vân vân. Cứ như vậy mà trồi lên thì tất nhiên từ cao thấp không thành. Còn người thứ năm đó mà nếu mà có người nào thấp hơn nữa thì sẽ sao? Thì người thứ năm vẫn là cao, phải không? Như vậy thì cái nghĩa cao thấp ngắn dài không thiệt. Cái gì mà là đối đãi so sánh đều không thiệt hết. Mà hiện giờ chúng ta quen cái thói so sánh đối đãi. Mà khi mà nói cái này dài, người kia nói ngắn mà chịu không? Nhất định không chịu. Mình nói người đó là cao mà người ta nói thấp, mình có chịu không? Không chịu. Ví dụ người Việt Nam mình mà có ai được thứ bảy thì mình nói người đó cao nhất. Nhưng mà nếu người thứ bảy đó mà gặp những người ngoại quốc ta cao hơn chút nữa thì nó đâu còn cao nhất được đó. Mà nói cái ông đó cao nhất mà nói chưa cái mình không chịu được, có cãi liền đó. Bởi vì chúng ta quen có cái đó là khẳng định cái gì mình nói là thiệt, là cố định hết. Bởi vậy cho nên giờ mình chấp chặt, nó chấp chặt tức là mình đau khổ, nó không có bao giờ an ổn đó. Bởi vậy cho nên Ngài nói không nói ngắn, chẳng nói dài. Tại sao vậy? Ngắn, dài, phạt, tốt, xấu, phải đều sai đó. Rồi bây giờ nói tốt, nói xấu thêm vào đó thì có cái gì thật tốt, có cái gì thật xấu chưa? Ở thế gian mà tìm cho thiệt kỹ, cái thật tốt không có, mà cái thật xấu cũng không có. Bây giờ mình nói cái gì là tốt, cái gì là xấu. Thí dụ như có một người ăn mặc sạch sẽ, dáng mặt dễ coi thì nói người đó tốt là đẹp. Nhưng mà có người khác, người ta ăn mặc khác hơn và dáng mặt người ta tươi hơn thì sẽ sao? Sẽ cái này không tốt bằng cái kia, người này không đẹp bằng người kia. Cứ như vậy mà so sánh hoài thì không có cái gì gọi là tuyệt đối hết đó. Rồi tới những cái gì mà mình cho là phải, cho là quấy, vân vân, cũng đều là không thiệt hết. Không biết cái quấy, cái chuẩn ở đâu, mà cái phải, cái chuẩn ở chỗ nào. Nghĩa là theo cái thói quen, theo cái luật lệ người ta đặt ra, làm đúng luật lệ thì gọi là phải, sai luật lệ thì gọi là quấy, phải không? Nhưng mà rồi luật lệ mỗi nơi mỗi khác. Tôi nói ví dụ gần nhất là mấy cái vị lái xe đó. Người lái xe chỗ này chạy bên phía tay phải, chỗ kia chạy bên phía tay trái thì ai phải đó. Nếu mà ở Việt Nam mà chạy bên tay trái thì phạt, còn qua Mỹ chạy bên tay phải thì phạt. Thì giờ ai trúng đây? Như vậy thì cái lẽ thật cái thế gian này nó không có thiệt, tùy từng nơi, tùy từng chốn đặt ra, rồi theo cái thói quen, cái luật lệ của nơi chốn đó thì chúng ta nói nó là phải, là quấy. Như vậy hàng ngày tất cả chúng ta cãi lộn với nhau đó là do cái gì, thưa quý vị? Do cái phải, do cái quấy, do cái tốt, do cái xấu mà cãi chứ gì, phải không? Mình nói cái người đó tốt, người kia nói người đó xấu, không có tốt thì sao? Đó là có một trận cãi vã rồi. Nghĩa là không có ai đưa ra một vấn đề, hoặc mình khen, hoặc mình chê, khác phản đề lại mà mình chấp nhận, phải không? Nghĩa phản đề lại là mình cự. Mà như vậy thì càng nói chuyện nhiều thì càng cãi lẫy nhiều, mà càng cãi lẫy nhiều thì càng phiền não nhiều. Như vậy mà chúng ta cứ khổ hoài, phải không? Nếu hiểu rõ những điều đó, nó không cố định, nó không có lẽ thật, thì mình nói người này đẹp, người kia nói người đó xấu, cười thôi. Tại mắt tôi thấy họ đẹp, còn mắt anh, mắt chị thấy họ xấu, thôi thì còn gì nữa cả, phải không? Mình nói cái này dài, cái kia ngắn, người kia nói cái này ngắn, cái nọ dài. Tại tôi thấy như vậy, còn anh chị thấy vậy, khỏi có cái gì phải bận tâm. Mà chúng ta thì không bao giờ chịu, luôn luôn cãi cho ra lẽ. Nhưng mà ra lẽ không? Cãi rồi ra lẽ là đánh lộn, phải không? Không có ra lẽ gì hết. Đó, vậy mà chúng ta cứ cãi nhau đủ thứ chuyện. Vì vậy là chúng ta không hiểu được lẽ thật của cái cuộc sống. Cho nên Ngài mới nói hai câu sau: tìm hay lại quá người chê vụng. Mình muốn tỏ ra mình hay mà không ngờ bị người khác chê mình là kẻ vụng. Rồi bắn sẽ ai dè sói trực ngang. Mình cứ mình nhắm bắn chim để rớt xuống, tưởng đó là được miếng mồi ngon. Ai ngờ vừa rớt xuống có chó sói chạy lên chụp tuột, phải không? Thì cũng vậy đó, ở đời nhiều cái mình vừa thấy, cái này có thể mình làm ăn cái nghề đó khấm khá đó, mà mới tính chưa làm có người khác làm trước rồi, phải không? Còn mình muốn ra ứng cử được ông này ông kia, mình muốn giành cái ghế đó, mình tính làm được, lên được cái ghế đó là mình sang trọng, mình tốt lành lắm. Chưa lên được thì người khác họ đã lên trước mình. Thì như vậy, ở đời, cái gì mình muốn được, thì có người khác họ cũng muốn được. Cho nên cứ giành với nhau. Vậy thì, nếu mà mình muốn được, mà bị cái người khác giành đi, thì có giận họ không? Rồi người khác muốn được khác được trước họ thì người khác họ thì mình không? Thôi thì quề. Nếu mình đặt câu hỏi, nếu mình muốn cái đó mà người khác đã được trước mình thì mình giận họ. Bây giờ ngược lại, mình muốn cái đó, người đó khác cũng muốn cái đó mà mình được trước họ, họ cũng giận mình, giận mình thì thôi giận họ chi, phải không? Giả sử họ được thì mừng giùm, anh có phước, anh được cái địa vị đó, tôi cũng muốn, mà chắc tôi ít phước hơn, phải không? Như vậy thì mình cứ tán thán cho ta vui, rồi dẫn người ta chí cho phiền mình. Mà khi mình dẫn họ, họ có mất cái ghế đó đâu, cái đó đâu. Để thì hiểu rồi thì cười với nhau, mà thông cảm với nhau là hơn. Mà ở đời đâu có chịu vậy. Lúc nào cái mình muốn được mà người khác đoạt đó là nổi tức lên, rồi căm hờn. Đó. Vì vậy cho nên ở đây, Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái cuộc sống ở đời. Cái mà mình tưởng mình sẽ được nắm trong tay, ai ngờ có cái khác nó giành, có kẻ khác nó giành. Giống như là bắn được con chim rớt xuống, tưởng rằng mình đã được miếng mồi ngon, ai ngờ đâu chó sói nó trực sẵn rồi. Đó, như vậy thì cái tưởng chừng được trong tay rồi nó sẽ mất. Đừng mong, đừng tiếc, cũng đừng giận hờn. Thì như vậy đó là biết sống. Là bốn câu Ngài giải thích cho chúng ta nhìn đời đúng với lẽ thật của cuộc đời. Đừng có lầm lẫn mà sanh ra nhiều phiền não. Bây giờ bốn câu sau này: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng già. Hai câu nghe buồn quá, phải không? Công danh cái thế màn sương sớm, tức công danh mà tuyệt vời hơn tất cả, nhưng mà xét kỹ cũng như màn sương sớm, sáng thấy nó mờ mờ, mặt trời lên nó tan hết, không có gì. Ví dụ như những nơi tự do bầu ông thủ tướng hay bầu ông tổng thống, thì làm thủ tướng, làm tổng thống được chừng mấy năm như bên Mỹ? Từ 4 năm. Nhưng mà muốn được cái ghế đó không trần ai, mà lên được rồi cái 4 năm cũng xuống, phải không? Chứ nó có ngồi được đời đời đâu. Đó, vậy mà có người nào không thích không? Ai cũng thích quá, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta xét cho kỹ cái công danh mà hơn tất cả thế gian, rốt cuộc rồi giống như màn sương sớm, thấy nó mờ mờ buổi sáng, nắng lên thì mất. Đó, phú quý kinh nhân, giấc mộng dài, sự giàu sang, ai nghe cũng phải rợn óc, cũng phải giật mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là một giấc mộng dài thôi. Mấy chục năm như một giấc mộng dài, có gì là thiệt. Đó, hai câu đó quý vị nghe thấy nó buồn, phải không? Buồn coi như mình yếu thế vậy. Mà đó là một lẽ thật, chứ không phải tưởng tượng. Đó là một lẽ thật. Rồi bây giờ đến hai câu kết. Ngày kết như thế này: chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Nếu mà cuộc sống này chúng ta không bước vào được cái cửa thiền bản lai vô nhất vật, chỗ Lục Tổ nói đó, cái câu mà bản lai vô nhất vật câu 3 đó, nếu mà trong đời này chúng ta không bước được vào cửa thiền, nói cửa thiền thì nghe nó hơi chủ quan, nếu trong đời này mà chúng ta không nhận ra được mình có cái chân thật, thì mọi cái công lao xây dựng, lo lắng, sắp đặt chỉ là uổng phí một đời thôi. Thành ra chỉ một đời ai nghe nó buồn quá. Như vậy thì thưa quý vị, một đời ai là đời của người nào? Đời người nào mà chưa có thấy được, lai vô nhất, vô nhất, thì dù cho làm cái gì đi nữa, rồi cũng uổng một đời, không có đi tới đâu hết. Bởi vì con người là cái trung tâm, là cái chỗ cứu kính, mà mình không tìm được cái thật của mình thì có làm gì đi nữa cũng là cái bên ngoài, cái tạm bợ thôi. Cho nên lo lắng, tìm kiếm, sắp đặt đủ thứ, nhọc nhằn khổ sở, rốt cuộc rồi tới ngày chót nhắm mắt trên tay không, không có gì hết, phải không? Như vậy thì có phải uổng một đời ai chưa? Thành nó chứ ai đó nó rộng làm sao, phải không? Không chỉ một cá nhân nào mà đâu đâu người nào cũng có thể có mặt ở trong cái chữ ai này. Như vậy thì quý vị thấy một thiền sư Việt Nam giữa thế kỷ thứ 19 mà đã cảm thông được cái chỗ của Lục Tổ thấy, bởi cảm thông được cái chỗ đó, cho nên ngài mới kết thúc và chỉ rằng nếu một đời tu hay là một đời ở trên thế gian này mà không nhận được như Lục Tổ thì thật là uổng đi một đời, không có kết quả tí nào gọi là tốt đẹp hết. Đó là một cái ý nghĩa hết sức là sâu đậm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nói tới sự tu thì phải nhớ rằng tu là phải giác, phải thấy được. Chúng ta giác ngộ từng những cái phần, như là giác ngộ được sự vật, duyên hợp, rồi thấy nó không thiệt, rồi cho tới chúng ta giác ngộ ngay nơi mình có cái chân thật, đó, nhận cái chân thật nơi mình, để rồi thân này bại hoại, cái chân thật không có mất, không có bại hoại, thì như vậy mới xứng đáng là một cuộc đời sống biết tìm chân lý, biết tìm lẽ đạo. Còn không như vậy thì rất là uổng, rất là phí đi một đời. Đó là cái ý nghĩa kết thúc ở đây. Như vậy thì chúng tôi chỉ muốn nói rõ lên với tất cả quý vị rằng người tu theo đạo Phật không có mong cầu được sanh lên cõi này cõi nọ, cũng không có cầu đời mình trở thành một vị có tài có đức để thiên hạ quý phục, mà chỉ có cái mong mỏi làm sao mình tìm ra được cái thực của chính mình và nhận được cái đó chỉ lại cho mọi người, để trong cuộc sống của mọi người đều có cái mục đích hướng thẳng về cái chân thật đó mà an lành, tự tại hiện đời và mãi mãi mai sau. Đó là mục đích của người tu. Như vậy thì cái bài giảng chúng tôi đến đây là kết thúc. Lý đáng thì chúng tôi phải trả lời các câu hỏi của quý Phật tử nữa. Nhưng vì có một số Phật tử nghe chúng tôi giảng về thiền trong 2 buổi rồi, có cái nhã ý muốn tập tu, mà nếu quý vị muốn tập tu mà ở đây tôi không có chùa, không có cái chỗ để giúp quý vị, vì vậy mà tôi nói thôi thì còn hơn nửa giờ, quý vị lui ra giải trí một chút cho cái ban trật tự sắp đặt chỗ trống, rồi chúng tôi chỉ cách ngồi thiền. Nếu chị nào thích ngồi thiền, thích tập tu thì tôi chỉ cách ngồi cho đúng và ứng dụng là ứng cho nó không có sai chạy. Vì ham tu mà tu sai nó cũng là một cái hại, cho nên chúng tôi có bổn phận phải chỉ, phải nói rõ cho quý vị biết. Do đó mà dành hơn nửa giờ để cho những vị muốn tập tu có cái phương tiện nhìn thấy cái cách ngồi thế nào và ứng dụng thế nào cho nó đúng với tư cách người tu thiền, không có bị xảy ra những cái bệnh hoạn. Do đó mà tôi xin nghỉ sớm chút, và tới đây thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp đất để tử và chúng sanh hiểu rõ thành Phật đạo. Thank you.